Đất hứa. Suy niệm của lịch phụng vụ đền thánh Khiết Tâm Mẹ. Có lẽ nhiều người đã xem tối thiểu một hay hai đoạn của Star Trek, cuộc du hành đến các vì sao. Star Trek đã được trình chiếu trên truyền hình trong nhiều năm, sau đó các câu chuyện được xuất bản trong 6 cuốn phim. Chiếc phi thuyền không gian vĩ đại Enterprise được phóng vào không gian. Có một tiếng nói vang lên khích lệ. Để bạn can đảm đi đến một nơi mà trước đây bạn chưa bao giờ đến. Nơi bạn chưa bao giờ đến. Nơi đó là đâu? Nơi đó làm ta sợ hay mang lại vui tươi và an bình? Bạn có mong chờ đến nơi đó không? Chắc chắn rằng nơi đó sẽ là nơi mọi người sẽ phải đến, không sớm thì muộn. Có một câu chuyện Tiếu Lâm kể về một chú ếch đi coi bói. Sau khi xem chỉ tay, thầy bói bảo với chú rằng anh sẽ gặp được một người phụ nữ dễ thương, trẻ trung, đẹp đẽ tuyệt trần. Nàng đang muốn biết tất cả mọi sự về anh. Chú ếch hoan hỉ la lên: quá đã, tôi sẽ gặp nàng ở đâu, ở buổi dạ vũ hay ở quán bar? Sung sướng quá đi chứ. Ông thầy bói trả lời: không, ở trong lớp sinh vật học của nàng vào khóa học sắp tới. Trong bài phúc âm hôm nay của Thánh Luca, Chúa Giêsu cũng nói về một nơi mà trước đây bạn chưa bao giờ đến. Hỡi đoàn con bé nhỏ, các con đừng sợ, vì cha các con đã vui lòng ban nước trời cho các con. Nơi bạn chưa bao giờ đến, hy vọng không phải là phòng sinh vật học mà cô sinh viên trẻ đẹp đang chờ đợi chú ích để mổ xẻ và phân tích, nhưng là nước trời mà Chúa Giêsu đã hứa rằng Thiên Chúa Cha, Đấng luôn yêu thương, sẽ ban tặng cho chúng ta, với điều kiện chúng ta phải đặt trọn niềm tin tưởng nơi Ngài bằng cách: các con hãy bán những của các con có mà bố thí, hãy sắm cho các con những túi không hư nát, vì kho tàng các con ở đâu thì lòng các con cũng ở đó. Sách Giáo lý Công giáo đã đề cập đến nước trời và dùng lời Thánh Phaolô để diễn tả: nước Thiên Chúa là công chính, an bình và vui vẻ trong Chúa Thánh Thần. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô kể lại câu chuyện của tổ phụ Abraham, cha của những người có lòng tin. Qua đức tin, Abraham đã vâng lời Thiên Chúa để ra đi đến một nơi chưa bao giờ đến để được lãnh nhận làm gia nghiệp. Bạn hãy tưởng tượng Abraham nói với vợ là Sarah: tôi vừa mơ một giấc mơ, tôi thấy một viễn tượng. Thiên Chúa sẽ ban hành một sứ mệnh vĩ đại cho chúng ta. Qua chúng ta, Ngài sẽ tạo dựng một quốc gia mới. Chúng mình sẽ là tổ tiên mới của lịch sử nhân loại. Nghe vậy, bà Sarah mới trả lời: thôi ngủ đi ông, ông lại ăn uống phải cái gì nóng nảy trong người rồi. Không đâu, qua vợ chồng mình Thiên Chúa sẽ tạo dựng một nhân loại mới mà. Bà Sarah bực mình hỏi: bây giờ làm thế nào mà bắt đầu một nhân loại mới qua chúng mình cho được? Già cả rồi ông ơi. Sau đó cả hai ông bà lăn ra cười với nhau. Khi họ có con trai đầu lòng, họ đã đặt tên nó là Isaac, có nghĩa là kẻ cười. Chúng ta nhớ rằng ông bà này đã gom tất cả mọi đồ đạc của cải để lên đường. Vợ ông, một bà già 90 tuổi, đã có thai. Abraham có đức tin vào Đấng đã ban lời hứa. Ông tin vào lời Thiên Chúa hứa và biết rằng Thiên Chúa đồng hành với mình trên đường về đất hứa đó. Cuộc hành trình của Abraham là một cuộc hành trình đức tin. Giống như Abraham, cuộc đời của chúng ta cũng là một cuộc hành trình của niềm tin đi về nước trời mà Chúa Giêsu đã hứa hôm nay. Cha các con đã vui lòng ban nước trời cho các con. Ngài đòi chúng ta phải tin, phải lên đường ngay, phải có đối tượng và mục đích rõ ràng, phải dự trù hành trang cần thiết cho cuộc hành trình dài. Hành trang phải thật nhẹ nhàng, từ bỏ mọi của cải vật chất là điều kiện cần thiết. Bạn hãy tưởng tượng ngày mai cùng với cả gia đình lái xe đi nghỉ hè ở một nơi xa ngàn dặm. Người cha thông báo cho gia đình: ngày mai gia đình đi nghỉ hè, chúng ta sẽ khởi hành vào lúc 6 giờ sáng. Tất cả mọi người la lên rằng quá sớm, nhưng người cha cương quyết: bà muốn đi sớm để khỏi lãng phí thời giờ. Chúng ta sẽ lái xe đi, lái mãi cho đến khi bình xăng xe trống rỗng và bụng dạ của mọi người lúc đó lại đầy vì đã ăn uống trên xe. Khi đó chúng ta mới ngừng lại đổ đầy bình xăng trước khi khởi hành một đoạn đường mới. Chúa cũng dạy ta điều này: trên đường về nước trời, hãy bán những của các con có mà bố thí, vì kho tàng các con ở đâu thì lòng các con ở đó. Đức tin là xăng. Của cải trần gian ví như những đồ dư thừa chứa đầy trong bụng. Khi đức tin đầy tràn thì bụng dạ trống rỗng, không dính bén của cải thế gian. Khi chất chứa của cải đầy bụng thì cũng là lúc đức tin đang cạn. Tuy nhiên, con người thời đại làm ngược lại với lời Chúa dạy hôm nay. Họ tin vào của cải, trương mục ngân hàng, vốn đầu tư, công trái, chứng khoán, công ăn việc làm, chế độ bảo hiểm, hưu dưỡng, đất đai, nhà cửa. Khi đặt trọn vẹn tin tưởng vào của cải vật chất thì hãy coi chừng, kẻo sẽ bị mất tất cả, mất hết của cải đời này lẫn hạnh phúc đời sau. Jack Swart là chủ tịch của một hãng thép lớn, khi ông chết không có một xu dính túi. Richard Whitney là chủ tịch của The New York Stock Exchange, tức là dịch vụ trao đổi chứng khoán. Ông đã phải ở tù chung thân tại nhà tù Sing Sing. Arthur Cotton, xưa kia là một tay đầu tư lúa mì cự phách, đã trở nên một người mang nợ không thể trả nổi. Albert Fall là một thành viên trong nội các của Tổng thống, một người rất giàu có, sau này đã được thả ra từ trại tù liên bang trong lúc đau nặng để có thể chết tại nhà. Leon Fraser là chủ tịch Ngân hàng Quốc tế về chuyển nhượng tài sản. Ông đã tự vận chết. Jesse Livermore là người đầu cơ tích trữ lớn nhất trên Wall Street, thị trường tài chính của Mỹ. Ông cũng đã tự vận chết. Ivan Kruger, đứng đầu của một nhánh tư bản độc quyền làm ăn lớn, cũng tự vận chết. 7 trong số 8 người có tiếng tăm về nhiều tiền lắm của trên thế giới đã có cuộc sống với những tai ương trước khi họ lìa bỏ trái đất này. Tiền của vật chất đã không làm con người dễ dàng hướng về nước trời được, và nó cũng không làm con người biết sẵn sàng chờ đợi giờ phút con người đến nữa. Hành trình đức tin về nước trời phải từ bỏ của cải vật chất và thế gian để giúp ta sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào Thiên Chúa muốn. Chúa Giêsu đã dùng những hình ảnh của người ăn mặc sẵn sàng lúc làm việc, hay người Do Thái ăn mặc sẵn sàng để mừng lễ vượt qua, và sự sẵn sàng của người canh cửa chờ chủ về để nhắn nhủ chúng ta phải luôn sẵn sàng và tỉnh thức. Các con hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn, hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì giờ nào các con không ngờ thì con người sẽ đến. Thánh Agostino, một con người đã sống cuộc đời tội lỗi, sau này lại trở thành một giám mục và một tiến sĩ của giáo hội. Mẹ của ngài là bà Thánh Monica đã cầu nguyện kiên trì để ngài bỏ đường tội lỗi để phục vụ Chúa Giêsu Kitô. Nhưng Agostino vẫn chứng nào tật ấy. Cho đến một hôm, đang khi kể chuyện cuộc đời mình cho một anh bạn nghe, Agostino đã bật khóc nức nở. Bỗng có tiếng hát của một em bé từ nhà hàng xóm. Đứa bé cứ hát đi hát lại rằng: "Hãy cầm lên mà đọc, hãy cầm lên mà đọc." Sau này Agostino đã viết trong cuốn tự thuật như sau: "Ngay lúc đó tôi liền ngừng khóc và thắc mắc rằng bình thường trẻ con đâu có hát chơi loại bài ca như thế này. Tôi không còn nhớ trước đây đã có bao giờ nghe được bài ca này. Do đó, chặn đứng ngay dòng nước mắt, tôi đứng đi lấy cuốn Kinh Thánh, mở ra và đọc đoạn đầu tiên đã được biểu tỏ cho tôi, vì tôi nghĩ rằng đây là lệnh từ trời. Rồi nhanh chóng, tôi trở lại chiếc ghế dài nơi bạn tôi, Alibius, đang ngồi và đặt cuốn Thánh Kinh xuống ghế. Thình lình tôi lại chộp lấy nó, mở ra và trong thinh lặng tôi đọc đoạn Thánh Kinh in ngay vào mắt tôi: Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người sống giữa ban ngày, không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tuông. Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng." Tôi không muốn đọc thêm nữa. Tôi cũng chẳng cần phải đọc thêm. Ngay lập tức, khi câu cuối cùng vừa kết thúc, giống như luồng ánh sáng của sự thật rót vào trong tim tôi, và tất cả bóng tối của nghi ngờ đã biến mất. Nếu con người đã đến trước cái ngày định mệnh này, thì Agostino đã bị bắt quả tang chưa sẵn sàng chuẩn bị gì cả. Có lẽ ngài đã còn đang ngủ. Tuy nhiên, từ lúc đó trở đi, Agostino đã sửa soạn, sẵn sàng. Ngài đã cảnh giác và tỉnh thức khỏi tội lỗi. Một tác giả nào đó đã cho chúng ta những lời khuyên chân thành và thực tế về giá trị của những giây phút hiện tại trong cuộc sống trần gian như sau: để nhận ra giá trị của một năm, hãy hỏi một học sinh thi rớt cuối năm. Để nhận ra giá trị của một tháng, hãy hỏi một người mẹ sinh con thiếu tháng. Để nhận ra giá trị của một tuần, hãy hỏi người chủ bút của tờ tuần báo. Để nhận ra giá trị của một ngày, hãy hỏi công nhân lao động phải nuôi 10 đứa con. Để nhận ra giá trị của một giờ, hãy hỏi những tình nhân phải chờ đợi nhau. Để nhận ra giá trị của một phút, hãy hỏi người vừa trễ chuyến xe lửa hay xe buýt. Để nhận ra giá trị của một giây, hãy hỏi người vừa thoát khỏi tai nạn. Để nhận ra giá trị của một sao, hãy hỏi nhà thể thao Olympic được huy chương bạc. Và sau cùng, để nhận ra giá trị của một đời người, hãy hỏi ai sẽ khóc trong buổi tang lễ của bạn.